Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 7 tháng 11, tường thuật ngày cuối cùng trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Bahrain.
Trước hết là buổi gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ.
Kế đến là một lá thư Vatican.
Và cuối cùng là một điểm sắp.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tường thuật buổi gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ tại Bahrain. Kính thưa quý thính giả, sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 11, ngày thứ Tư và là ngày cuối cùng trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Bahrain. Đức Thánh Cha đã dâng lễ riêng lúc 6 giờ 30 sáng. Sau đó, Ngài đã chào các nhân viên của nhà nơi Ngài ở trong 4 ngày qua, trước khi đến nhà thờ Thánh Tâm ở Manama, cách đó 27 km, để gặp gỡ và cầu nguyện với các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ. Đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng trong chuyến tông du lần này của Đức Thánh Cha. Nhà thờ Thánh Tâm là nhà thờ Công giáo đầu tiên tại vùng Vịnh. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1939 trên một khu đất được tiểu vương Haman bin Asa al-Khalifa tặng cho giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha đến nhà thờ Thánh Tâm lúc 9 giờ 30 sáng giờ địa phương. Ba trẻ em được một nữ tu dắt đến và tặng hoa cho Ngài. Đức Thánh Cha được Đức Giám quản Tông tòa và cha sở đón tại lối vào của nhà thờ. Đức Thánh Cha vào bên trong nhà thờ trong khi cộng đoàn hát những bài thánh ca. Buổi gặp gỡ bắt đầu với lời chào mừng của Đức Cha Giám quản Tông tòa. Sau đó là hai chứng từ của chị Chris Noronha, nhân viên mục vụ, và Sir Rose.
Sau bài đọc được trích từ Tin mừng Gioan, chương 7, từ câu 37 đến câu 39, về lời hứa của Chúa Giêsu ban nước hằng sống, Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn dựa trên đoạn tin mừng này. Tại Bahrain, hầu hết các tín hữu và cả các tu sĩ là người nước ngoài, nên Đức Thánh Cha nói rằng khi chào hỏi từng người trong anh chị em, tôi cũng nghĩ đến các dân tộc mà anh chị em thuộc về, đến gia đình mà anh chị em mang trong tim với sự thương nhớ, đến quê hương đất nước anh chị em. Thật tuyệt vời khi thuộc về một giáo hội được tạo nên từ những câu chuyện và khuôn mặt khác nhau, tìm thấy sự hài hòa trong khuôn mặt duy nhất của Chúa Giêsu. Đề cập đến bài đọc về lời hứa ban nước hằng sống, Đức Thánh Cha liên tưởng đến vùng đất này, thật đúng là sa mạc rất nhiều, nhưng cũng có những nguồn nước ngọt âm thầm chảy dưới lòng đất, tưới mát cho nó. Ngài nói rằng, bề ngoài, nhân loại của chúng ta dường như bị khô héo bởi rất nhiều yếu đuối, sợ hãi, thách đố phải đối diện, các tệ nạn cá nhân và xã hội đủ loại, nhưng nơi nền tảng của linh hồn, nơi sâu thẳm của trái tim, dòng nước ngọt ngào của thần khí vẫn chảy nhẹ nhàng và âm thầm, tưới mát sa mạc của chúng ta, phục hồi sức sống cho những gì có thể bị khô héo, rửa sạch những gì làm chúng ta xấu xí, làm dịu cơn khát hạnh phúc của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, giáo hội được sinh ra từ cạnh sườn mở của Chúa Kitô, từ phép rửa tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta không phải là Kitô hữu vì công trạng của chúng ta hay chỉ vì chúng ta tuân giữ một tín điều, nhưng bởi trong phép rửa, chúng ta đã được ban cho nước hằng sống của Thánh Thần, khiến chúng ta trở thành con cái yêu thương của Thiên Chúa và là anh chị em của nhau, khiến chúng ta trở thành những tạo vật mới, mọi sự tuôn chảy từ ân sủng, mọi sự đến từ Chúa Thánh Thần.
Vì ân sủng của Thánh Thần, Đức Thánh Cha đã khai triển ba món quà lớn, đó là niềm vui, sự hiệp nhất và lời ngôn sứ. Trước hết, thần khí là nguồn của niềm vui. Dòng nước ngọt mà Chúa muốn chảy vào sa mạc của nhân loại chúng ta, thấm vào lòng đất và sự mong manh của chúng ta là sự chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ cô đơn trên hành trình của cuộc sống. Niềm vui của Thánh Thần không phải là một trạng thái tình cờ hoặc một cảm xúc nhất thời, càng không phải là một loại niềm vui tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân được nhìn thấy trong một số kinh nghiệm văn hóa ngày nay. Thay vào đó, đây là một niềm vui đến từ mối tương quan với Thiên Chúa, từ việc biết rằng bất chấp những khó khăn và đêm đen mà đôi khi chúng ta phải trải qua, chúng ta không bao giờ bị cô đơn, bị lạc lõng hay thất bại, vì Người ở với chúng ta. Và với Người, chúng ta có thể đối diện và vượt qua tất cả, ngay cả vực thẳm của nỗi đau và cái chết. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người không chỉ gìn giữ niềm vui mà còn làm cho nó nhân lên bằng cách trao tặng nó. Bởi vì niềm vui của Kitô hữu có khả năng lan xa, bởi vì tin mừng làm cho người ta ra khỏi chính mình để thông truyền vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa. Niềm vui không chỉ được diễn tả trong phụng vụ mà còn cần được lan truyền trong các hoạt động mục vụ sống động, đặc biệt là cho giới trẻ, cho các gia đình và cho các ơn gọi của đời sống linh mục và tu sĩ. Niềm vui của Kitô hữu không thể chỉ giữ cho riêng mình, và khi chúng ta lan truyền nó sẽ nhân lên gấp bội.
Thứ hai, Chúa Thánh Thần là nguồn của sự hiệp nhất. Những ai chào đón người thì nhận được tình yêu của Chúa Cha và trở thành con cái người. Và nếu là con cái Thiên Chúa, họ cũng là anh chị em của nhau. Không thể có chỗ cho những hành động của xác thịt, nghĩa là ích kỷ, chia rẽ, cãi vã, vu khống, nói hành. Những chia rẽ của thế gian và cả những khác biệt về sắc tộc, văn hóa và nghi lễ không thể gây thương tích hoặc làm tổn hại đến sự hiệp nhất của thần khí. Ngược lại, ngọn lửa của người đốt cháy những ham muốn thế gian và thắp sáng cuộc sống của chúng ta bằng tình yêu chào đón và thương xót mà Chúa Giêsu yêu chúng ta, để chúng ta cũng có thể yêu thương nhau theo cách này. Chúa Thánh Thần đã nhào nắng giáo hội từ khởi đầu, từ lễ ngũ tuần, những người với xuất thân, sự nhạy bén và lối nhìn khác nhau được hòa hợp trong sự hiệp thông, được rèn nên sự hiệp nhất mà không đòi đồng nhất. Nếu chúng ta đã lãnh nhận thần khí, thì ơn gọi giáo hội của chúng ta trên hết là giữ gìn sự hiệp nhất và vun đắp cùng nhau, nghĩa là như Thánh Phaolô nói, duy trì sự hợp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Đức Thánh Cha đề cập đến chứng tá của chị Chris rằng khi còn rất trẻ, điều khiến chị say mê về giáo hội công giáo là lòng đạo đức chung của tất cả các tín hữu, không phân biệt màu da, nguồn gốc địa lý, ngôn ngữ. Tất cả đều quy tụ trong một gia đình, tất cả đều hát mừng ngợi khen Chúa. Đây là sức mạnh của Cộng đoàn Kitô giáo, là lời chứng đầu tiên mà chúng ta có thể trình bày cho thế giới. Chúng ta hãy là người bảo vệ và xây dựng sự hiệp nhất để trở nên đáng tin cậy trong cuộc đối thoại với người khác. Chúng ta phải sống tình huynh đệ với nhau.
Cuối cùng, Thánh Thần là nguồn của lời ngôn sứ. Như chúng ta đã biết, lịch sử cứu độ có vô số ngôn sứ được Thiên Chúa kêu gọi, thánh hiến và sai đến giữa dân để nói nhân danh người. Các ngôn sứ nhận được từ Thánh Thần ánh sáng nội tâm, khiến cho họ trở thành những nhà giải thích kỹ lưỡng về thực tế, có khả năng nắm bắt sự hiện diện của Thiên Chúa trong những tình huống đôi khi là mù mờ của lịch sử, và chỉ ra sự hiện diện đó cho dân chúng. Thông thường, những lời của các ngôn sứ nghe chói tai. Họ gọi đích danh những mưu đồ xấu xa vốn ẩn nấp trong lòng con người. Họ làm khủng hoảng những an toàn giả tạo của con người hoặc tôn giáo và mời gọi hoán cải. Chúng ta cũng có ơn gọi ngôn sứ này. Tất cả những người đã chịu phép rửa đều đã nhận được Thánh Thần và là những ngôn sứ. Và như vậy, chúng ta không thể giả vờ như không thấy những tác phẩm của sự ác, ở lại trong cuộc sống bình lặng để không làm bẩn đôi tay của chúng ta. Ngược lại, chúng ta đã nhận được một thần khí của lời ngôn sứ để đưa tin mừng ra ánh sáng bằng chứng tá đời sống của chúng ta. Đây là lý do tại sao Thánh Phaolô đã khuyến khích hãy khao khát những ơn của thần khí, nhất là ứng nói tiên tri. Lời ngôn sứ cho phép chúng ta thực hành các mối phúc tin mừng trong những hoàn cảnh thường ngày, nghĩa là bằng sự hiền lành kiêng vững, xây dựng vương quốc của Thiên Chúa, nơi đó tình yêu, công lý và hòa bình đối nghịch với mọi hình thức ích kỷ, bạo lực và suy đồi. Đức Thánh Cha đánh giá cao chứng từ của Sir Rose về việc mục vụ giữa các tù nhân trong các nhà tù, một cơ hội của lòng biết ơn. Lời ngôn sứ xây dựng và an ủi dành cho những người này là dành thời gian cho họ, chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện với họ, là chú ý đến họ. Vì ở đâu có người anh em cần đến như các tù nhân, thì ở đó có Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bị thương tích trong mỗi người đau khổ. Nhưng việc chăm sóc các tù nhân còn tốt cho tất cả mọi người, với tư cách là một cộng đồng nhân loại, bởi vì chính cách đối xử với những người rốt hết là thước đo phẩm giá và hy vọng của một xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và Ethiopia. Ngài cũng cảm ơn quốc vương Bahrain và tất cả những người đã làm việc cho chuyến viếng thăm này. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã chủ sự đọc kinh truyền tiên và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã ra sân bay Shakir, cách đó 27 km. Tại đây đã diễn ra nghi thức chào biệt. Đức Thánh Cha được quốc vương, thủ tướng và một số thành viên hoàng gia tiếp đón tại sảnh hoàng gia của sân bay. Đức Thánh Cha và quốc vương đã có một cuộc hội thoại ngắn trước khi ngài chào đoàn tùy tùng và lên máy bay. Máy bay chở Đức Thánh Cha để trở về Roma, cất cánh lúc 13 giờ 16 phút giờ địa phương, kết thúc chuyến tông du 4 ngày đến Bahrain.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Các giám mục Hòa Lan và Đức về Roma thăm tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, bắt đầu từ thứ Hai ngày 7 tháng 11 này, các giám mục Hòa Lan và Đức sẽ về Roma thăm tòa thánh, bắt đầu là 12 giám mục Hòa Lan từ ngày 7 đến 12 tháng 11. Tiếp đến là gần 70 giám mục thuộc 27 giáo phận tại Đức từ ngày 14 đến 18 tháng 11. Dư luận công giáo đặc biệt quan tâm đến tình hình giáo hội tại hai nước này, được coi là biểu tượng những thách đố tục hóa mà giáo hội đang phải đương đầu tại Âu Châu. Hòa Lan ở trong tình trạng tục hóa cao độ nhất Âu Châu. Tin gần đây nhất gây chú ý về giáo hội này là ngày 10 tháng 9 năm nay, Đức cha Jan Hendrik, giám mục giáo phận Haarlem Amsterdam, vùng thủ đô Hòa Lan cho biết 60% thánh đường của giáo phận, tức là gần 100 nhà thờ sẽ bị đóng cửa trong vòng 5 năm tới đây vì số tín hữu đi nhà thờ, số người thiện nguyện và số thu nhập của giáo phận bị giảm sút. Đức cha Hendrik cho biết như trên trong cuộc gặp gỡ khoảng 90 vị quản trị các giáo xứ hôm 10 tháng 9 vừa qua. Giáo phận này được thành lập năm 1559 và bao gồm toàn miền Bắc Hòa Lan cũng như miền Nam tỉnh Flevoland, bao gồm thủ đô Amsterdam. Đức cha cai quản giáo phận này từ 2 năm nay, ngài nhận định rằng đại dịch COVID-19 đã đẩy mạnh sự suy giảm số tín hữu đi nhà thờ. Nhiều người cao tuổi không còn đến thánh đường nữa, một số khác trở nên quen thuộc với việc tham dự thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật. Số người thiện nguyện giảm sút và nhiều ca đoàn cũng ngưng hoạt động. Tình trạng này đưa tới viễn tượng, trong số 164 nhà thờ của giáo phận, có 99 thánh đường sẽ bị đóng cửa trong vòng 5 năm tới. Trong số 65 nhà thờ còn lại, 37 thánh đường sẽ tiếp tục trong vòng từ 5 đến 10 năm như những nhà thờ hỗ trợ, và chỉ còn lại 28 nhà thờ chủ yếu được coi là có thể sống lâu dài. Đức ông Bart Putter, tổng đại diện giáo phận Haarlem Amsterdam, nói với báo The Pillar ở Mỹ hôm 26 tháng 9 vừa qua rằng giáo phận chưa lập danh sách những nhà thờ cần bị đóng cửa, nhưng hy vọng các cộng đoàn địa phương sẽ chọn những nhà thờ chính. Ý tưởng chính là thành lập 28 nơi tích cực loan báo tin mừng, và chúng tôi hy vọng các cha sở cũng như hội đồng giáo xứ có thể thực hiện điều đó. Những con số được trình bày trong cuộc họp ngày 10 tháng 9 vừa nói cho thấy số tín hữu đi dự lễ giảm sút từ hơn 25.000 hồi năm 2013 xuống còn 12.000 trong năm ngoái. Số người dự lễ giảm sút nhiều trong nhiều năm qua, chứ không phải chỉ trong thời gian gần đây. Trong thập niên 1950, số tín hữu công giáo tham dự thánh lễ là 80%, nhưng ngày nay chỉ còn lại 3% tín hữu đi dự lễ, trong tổng số 425.000 người công giáo trong giáo phận. Còn về công giáo tại Đức, từ lâu giáo hội tại đây thu hút nhiều chú ý và quan tâm của dư luận công giáo thế giới, đặc biệt là tình trạng căng thẳng và chia rẽ trầm trọng về lập trường đối với đạo lý của giáo hội, như được biểu lộ trong con đường công nghị, và các vị hy vọng cuộc viếng thăm tòa thánh sắp tới sẽ giúp tái lập sự hòa giải với nhau. Chúng tôi đồng ý rằng có sự bất đồng giữa chúng tôi, và đó không phải là điều thích hợp. Đức cha Georg Bechin, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo trưa ngày thứ Năm 26 tháng 9, sau khi kết thúc khóa họp mùa thu của 69 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc tại Fulda, cạnh mộ của Thánh Bonifacio, tông đồ của dân tộc Đức. Qua câu nói trên đây, Đức cha Petrin tóm tắt nội dung khóa họp và theo ngài, các giám mục Đức phản ánh một xã hội trong đó không phải mỗi người đều đồng ý với nhau. Từ lâu nay, tình trạng chia rẽ giữa các giám mục Đức ngày càng rõ rệt như kết quả của điều gọi là con đường công nghị. Đây là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng nhằm cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong bốn lĩnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị. Cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa. Vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức. Cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời. Và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của công nghị có tối đa là 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Trong đại hội lần thứ tư hồi đầu tháng 9 năm nay của con đường công nghị Công giáo Đức, các đại biểu đã bỏ phiếu về bốn văn kiện chính, trong đó văn kiện thứ nhất về việc thay đổi luân lý tín dục của Công giáo không được thông qua vì không hội đủ 2/3 số phiếu của các giám mục trong cuộc bỏ phiếu kín. Sau đó, ban lãnh đạo công nghị gồm các giáo dân và giám mục cấp tiến đã quyết định phải bỏ phiếu công khai, kêu tên mỗi đại biểu để họ bỏ phiếu thuận hay chống. Với biện pháp này, ba văn kiện sau đó đều hội đủ số phiếu để thông qua. Lý do là vì nhiều giám mục không muốn bị dư luận phê phán và chống đối, nên đã bỏ phiếu thuận đối với các văn kiện đó, ví dụ như đề nghị thỉnh cầu tòa thánh truyền chức thánh cho phụ nữ, biến luật độc thân giáo sĩ thành điều tùy ý, dân chủ hóa giáo hội. Lập trường của tòa thánh đối với hướng đi của con đường công nghị đã được Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, người Croat, sứ thần tòa thánh tại Đức, bày tỏ qua lời kêu gọi các giám mục nước này hãy hiệp thông với giáo hội công giáo hoàn vũ. Trong buổi khai mạc đại hội mùa thu hôm 26 tháng 9 của các giám mục Đức, Đức Tổng giám mục sứ thần nhấn mạnh rằng tính hiệp hành, tính đoàn thể và cộng đoàn tính của hàng giám mục là những thực tại bổ túc đặc tính của giáo hội công giáo. Và Đức Tổng giám mục Eterovic bày tỏ quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco về con đường công nghị của Công giáo Đức. Theo đó, giáo hội Công giáo tại Đức quá quan tâm tới các vấn đề cơ cấu, cải tổ các cơ cấu giáo hội mà ít nghĩ đến việc loan báo sứ điệp tin mừng cứu độ. Cụ thể, vị đại diện tòa thánh nhắc nhở cho các giám mục Đức rằng các cơ cấu mới và giáo huấn tại các giáo phận chỉ có thể được du nhập trong sự phù hợp với giáo hội Công giáo hoàn vũ, như thông cáo của tòa thánh gửi Hội đồng Giám mục Đức hồi tháng 6 năm nay, cần phải duy trì sự hiệp nhất của các thành viên giám mục đoàn với Đức Giám mục Roma là Đức Thánh Cha. Đức Sứ Thần tòa thánh nhắc lại lời cảnh giác của Đức Thánh Cha chống lại nguy cơ duy nghị viện trong tiến trình công nghị đồng hành của giáo hội. Nguy cơ theo đó người ta quyết định mọi sự theo đa số và thiểu số phải phục tùng đa số. Đức Tổng giám mục nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về truyền thống bỏ phiếu kín trong Thượng Hội đồng Giám mục hoặc các cuộc họp chính thức của giáo hội. Các ký giả báo chí không được tham dự để các giám mục được tự do quyết định và không chịu sức ép từ bên ngoài hoặc của dư luận. Trước đó, hồi tháng 7 năm nay, một thông cáo phủ quốc vụ khanh tòa thánh nhắc nhở các giám mục Đức và các thành viên con đường công nghị rằng công nghị này không có quyền buộc các giám mục và các tín hữu chấp nhận những cách thức cai quản mới và những đường lối tiếp cận mới về đạo lý và luân lý của giáo hội công giáo. Trong cuộc họp báo trưa ngày 26 tháng 9, Đức Cha Beijing cho rằng sở dĩ có sự bất đồng của một số giám mục chống đối và phê bình từ phía tòa thánh là vì Đức Thánh Cha và các vị tại tòa thánh không được nghe trực tiếp những lý lẽ và nội dung của con đường công nghị. Sở dĩ có sự chống đối vì hình ảnh mà Đức Giáo Hoàng có về con đường công nghị không đúng với sự thật. Với hy vọng giải tỏa những hiểu lầm đó, việc chuẩn bị cho cuộc visit ad limina hành hương về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, gặp các cơ quan trung ương tòa thánh và nhất là gặp Đức Thánh Cha là một chủ đề chính trong khóa họp của các giám mục Đức tại Fulda. Đức Cha Beijing đã trình bày chiến lược của các giám mục Đức khi về Roma. Sẽ có 11 cuộc gặp gỡ giữa các giám mục với các cơ quan tòa thánh, từ phủ quốc vụ khanh tới bộ giám mục, bộ giáo lý đức tin, đại kết, dòng tu, phụng vụ và kỷ luật bí tích và các cơ quan khác. Hội đồng giám mục sẽ bổ nhiệm người phát ngôn mỗi nhóm trong các cuộc gặp gỡ đó. Chương trình sẽ có một điểm mới, một hình thức mới, trong đó các giám mục Đức chúng tôi sẽ ngồi cùng với Đức Giáo Hoàng và nhiều vị bộ trưởng, và một lần nữa sẽ có một cái nhìn khẩn trương về con đường công nghị. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tuyên bố rất hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự các cuộc thảo luận, chứ không chỉ gặp chung các giám mục trong một hay hai tiếng đồng hồ để lắng nghe mà thôi, như thường xảy ra với các đoàn giám mục khác. Nhưng trong cuộc phỏng vấn ngày 26 tháng 9 với đài phát thanh Bavaria, Đức Cha Beijing nhấn mạnh rằng, nói cho cùng, chính Đức Giáo Hoàng là nhà đại cải tổ, vì thế không phải là một nhận thức đúng khi nói Đức Giáo Hoàng là người chống lại con đường công nghị.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Đức Maria, người nữ tỳ của Chúa.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Đức Maria, người nữ tỳ của Chúa của tác giả Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa và được chuyển ngữ bởi linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương. Kính thưa quý thính giả, Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa sinh ngày 22 tháng 6 năm 1934 ở Piceno, Italia, chịu chức linh mục vào năm 1958 thuộc dòng Francisco Cappuccino, ngài đậu tiến sĩ thần học và tiến sĩ văn chương cổ, giáo sư sử học về Kitô giáo và giám đốc văn phòng nghiên cứu tôn giáo ở Đại học Công giáo Milan, thành viên của Hội đồng Thần học Quốc tế. Năm 1979, ngài thôi dạy học để trở thành một nhà giảng thuyết, dành toàn thời gian cho tin mừng. Năm 1980, ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giảng thuyết viên cho Phủ Giáo Hoàng và sau đó được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tái bổ nhiệm năm 2005. Trong vai trò này, vào mùa vọng và mùa chay mỗi năm, mỗi tuần, ngài giảng một bài trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, các hồng y, giám mục, các giáo sĩ cao cấp của Curia và các dòng tu. Theo hướng canh tân thần học của Công đồng Vaticano II, Đức Hồng Y đã không trình bày Đức Maria như là một nữ thần hay một nhân vật phi lịch sử và trừu tượng với những đặc ân ngoại lệ trong giới loài người. Nhưng ngài chủ yếu dựa trên nền tảng kinh thánh Tân Ước để phác thảo lại dung mạo và đời sống đích thực của Mẹ Thiên Chúa một cách cụ thể, sinh động, hiện sinh với những biến cố xảy ra trong sự liên hệ mật thiết với Đức Giêsu Kitô, con của Mẹ. Đây là lối tiếp cận giúp chúng ta thủ đắc sự hiểu biết đích thực về Đức Maria. Sự hiểu biết chân thật ấy dẫn chúng ta tới chỗ, nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và nuôi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. Cuốn sách này chứa đựng những bài suy niệm mà tác giả đã thực hiện trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Francisco và Curia trong mùa vọng 2019 và mùa chay 2020. Ý muốn chủ đạo khi trình bày những bài suy niệm này là đưa ra một tầm nhìn về Đức Maria dựa trên Tân Ước và những tài liệu của Công đồng Vaticano II. Trong phần nội dung, đề mục đơn độc với Chúa, tác giả viết: Thoạt nhìn, hành vi đức tin của Đức Maria xem ra rất dễ dàng và có thể coi như là một điều đương nhiên. Mẹ sắp trở thành mẹ của một vị vua sẽ trị vì mãi mãi trong nhà Gia-cóp, mẹ của Đấng Thiên Sai. Chẳng lẽ đó không phải là giấc mơ của mọi cô gái Do Thái sao? Nhưng đây là một cách suy luận khá nhân văn và trần tục. Đức tin chân thực không bao giờ là một đặc quyền hay vinh dự. Nó có nghĩa là chết đi một chút. Và điều này đặc biệt đối với đức tin của Đức Maria tại thời điểm đó. Trước hết, Thiên Chúa không bao giờ lừa dối và không bao giờ lặng lẽ bó buộc sự đồng ý của con cái mình bằng cách che giấu những hậu quả không cho họ biết những gì sẽ xảy đến. Chúng ta có thể thấy điều này trong mọi lời kêu gọi về phía Thiên Chúa. Người cảnh báo tiên tri Jeremia, chúng sẽ giao chiến với ngươi và để cho ông Anania nói với ông Saulo rằng ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Vậy liệu người có hành động khác đi với riêng một mình Đức Maria trước một sứ vụ như sứ vụ của mẹ không? Theo tác giả, trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần đi kèm với tiếng gọi của Chúa, mẹ chắc chắn cảm nhận được rằng con đường mẹ sẽ không có gì khác biệt so với tất cả những người khác được chọn. Trong thực tế, không lâu sau đó, ông Simeon sẽ diễn tả linh tính này thành lời khi ông nói với mẹ rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn mẹ. Nhưng ngay cả trên bình diện nhân bản thường tình, Đức Maria cũng thấy mình hoàn toàn cô độc.
Mẹ giải thích làm sao về những gì đã xảy ra với mẹ. Ai có thể tin mẹ khi mẹ nói rằng hài nhi mà mẹ mang trong bụng là công trình của Chúa Thánh Thần. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây và sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đức Maria đã nhận thức rõ luật pháp sẽ được áp dụng thế nào nếu các dấu chỉ trinh tiết không được tìm thấy nơi một phụ nữ trẻ khi kết hôn. Mẹ sẽ bị đưa đến cửa nhà cha mình và bị những người đàn ông trong thành ném đá đến chết. Ngày nay, chúng ta nói ngay về rủi ro của đức tin và chúng ta thường muốn nói đến các rủi ro về mặt tri thức, nhưng Đức Maria phải đối mặt với những rủi ro thực sự. Tuy nhiên, Đức Maria đã ưng thuận, và động từ sử dụng để thể hiện sự ưng thuận của mẹ được dịch ra từ bản văn gốc là fiat, hay xin cứ làm như vậy, là nói với một tâm trạng mong mỏi. Mẹ đã nói thế nào, từ nào hoặc thành ngữ nào, một người Do Thái sẽ nói gì khi muốn nói xin vâng như thế, người ấy sẽ nói Amen. Nếu chúng ta cung kính, cố gắng quay trở lại, Isissima Vos có nghĩa là chính xác từ ngữ Đức Maria sử dụng, hoặc ít nhất là từ ngữ đã tồn tại ở thời điểm này trong nguồn Hebrew mà Thánh sử Luca sử dụng. Nó thực sự phải là từ Amen. Amen, một từ Hebrew mà gốc gác của nó có nghĩa là sự kiên vững, sự tốt lành, được sử dụng trong phụng vụ như một câu trả lời trong đức tin đối với lời Chúa. Mỗi lần trong bản dịch Kinh Thánh sang tiếng Latin, bản phổ thông Vulgate, nơi có từ Fiat, thường xuất hiện ở cuối một số thánh vịnh, thì bên tiếng Hebrew gốc mà Đức Maria biết là từ Amen. Từ Amen được dùng để nhìn nhận những gì được nói như là vững chắc, ổn định, hợp lệ và ràng buộc. Cách dịch chính xác của từ này trong ngữ cảnh một câu trả lời đối với lời Chúa là chính thế, xin cho được như thế. Nó chỉ ra cả đức tin lẫn sự vâng phục. Nó công nhận rằng những gì Chúa nói là đúng và ta phục tùng điều đó. Đó là nói tiếng xin vâng với Chúa. Tác phẩm Đức Maria, người nữ tỳ của Chúa gồm hai phần. Phần 1, những bài suy niệm mùa vọng, trong đó đề cập đến các chủ đề: em được chúc phúc vì đã tin, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, bà sinh con trai đầu lòng. Phần 2, những bài suy niệm mùa chay, trong đó đề cập đến các chủ đề: mẹ học vâng phục từ những gì mẹ trải qua, tôi sẽ hy vọng để chống lại mọi hy vọng, chúng ta được sinh ra tại đó. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Đức Maria, người nữ tỳ của Chúa, dày 123 trang trên khổ giấy 14-20cm. Tác giả hy vọng rằng những bài suy niệm này sẽ gia tăng đức tin và lòng sùng mộ của người Việt Nam đạo hạnh và trung thành, đồng thời giúp các tín hữu tái khám phá một sự hiệp nhất nền tảng xung quanh mẹ Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Đức Maria, người nữ tỳ của Chúa có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.